Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 19 tháng 12 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật thứ Tư mùa vòng. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, ngày 1 tháng Giêng năm 2006, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là ngày quốc tế hòa bình lần thứ 39. Và vào lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Ba vừa qua, 13 tháng 12, tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, đã cùng với vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký của Hội đồng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2006 của Đức Thánh Cha về chủ đề Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Để giúp suy tư chuẩn bị cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình vào ngày 1 tháng Giêng, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha vào ngày thứ Tư và một văn kiện Tòa Thánh vào ngày thứ Năm của tuần lễ này, chúng tôi sẽ tiếp tục phát thanh nguyên văn bản dịch tiếng Việt sứ điệp hòa bình này. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Cũng tin Vatican, sáng thứ Năm, 15 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ủy ban Hỗn hợp tổ chức cuộc đối thoại đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống giáo Constantinople. Và Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi hãy vượt qua những giai đoạn trung gian trên con đường tiến đến sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì hai giáo hội Công giáo Roma và Chính thống giáo Constantinople bắt đầu lại cuộc đối thoại đã bị gián đoạn và mong muốn cho Ủy ban Hỗn hợp tổ chức đối thoại này, nghiên cứu những con đường cụ thể để tiến đến sự hiệp nhất. Chúng ta nên lưu ý là Ủy ban Hỗn hợp tổ chức đối thoại này khác với Ủy ban Hỗn hợp đối thoại thần học. Ủy ban Hỗn hợp tổ chức đối thoại có trách nhiệm điều hành sinh hoạt của Ủy ban Hỗn hợp đối thoại thần học. Đức Thánh Cha nhắc lại hai khía cạnh của công cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống giáo. Đó là một mặt loại bỏ những khác biệt hiện có và mặt khác ước muốn tiên quyết thực hiện những gì có thể để tái thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn. Đức Thánh Cha đã nói như sau: sự hiệp thông hoàn toàn nhắm đến sự hiệp thông trong sự thật và trong đức bác ái. Chúng ta không còn có thể bằng lòng dừng lại ở những trạm trung gian, nhưng phải không ngừng đi tìm thánh ý của Chúa Giêsu Kitô một cách can đảm, sáng suốt và khiêm tốn, cả khi điều này không phù hợp với những dự án thông thường của con người chúng ta. Việc thực hiện sự hiệp nhất trọn vẹn của giáo hội và thực hiện sự hòa giải giữa tất cả mọi người Kitô có giá phải trả là sự tùng phục của chúng ta vâng theo thánh ý của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Dimitrios đệ nhất, giáo chủ Chính thống giáo Constantinople, là hai vị đã mở ra con đường đối thoại mà giờ đây chúng ta có bổn phận tiếp tục và hướng dẫn đến đích điểm. Được biết, Ủy ban Hỗn hợp tổ chức đối thoại Công giáo Chính thống giáo đã họp nhau tại Roma từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 này. Ủy ban có hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, và Đức Tổng giám mục Bergame Jean Gigi Ulas, một trong những thần học gia nổi tiếng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Ủy ban Hỗn hợp tổ chức đối thoại này có sứ mạng xác định những chủ đề thảo luận và ngày giờ nơi chốn cho cuộc họp sắp tới của Ủy ban Hỗn hợp đối thoại thần học có thể diễn ra trong năm 2006 hay 2007. Tin Italia, Milano. 50.000 bạn trẻ châu Âu họp mặt để làm cho niềm hy vọng lan tỏa. Một thông báo của Cộng đoàn Tây Dê loan báo sẽ có chừng 50.000 bạn trẻ từ khắp châu Âu về họp mặt ở thành phố Milano, miền Bắc Italia, vào những ngày cuối năm 2005 với chủ đề Hãy làm cho hy vọng lan tỏa. Tất cả các quả chuông ở Milano và vùng ngoại ô thành phố sẽ đổ hồi vào chiều ngày 28 tháng 12, giờ kinh khai mạc ở công viên triển lãm. Sư huynh Alois, người kế vị sư huynh Roger, sẽ ngỏ lời vào giờ kinh chiều ngày 28 và 31 tháng 12. Theo dự đoán của ban tổ chức, chừng 50.000 bạn trẻ từ khắp các nước châu Âu sẽ tụ họp về tham dự cuộc họp mặt từ ngày 28 tháng 12 này đến ngày 1 tháng Giêng năm 2006. Mỗi bạn trẻ tham dự sẽ nhận được một bức thư còn dang dở của sư huynh Roger. Sư huynh Roger đã bắt đầu viết lá thư hàng năm để gửi cho các bạn trẻ vào dịp họp mặt cuối năm này. Vào buổi chiều trước khi bị ám sát, sư huynh đã gọi một sư huynh khác đến và đọc cho sư huynh này viết những dòng trăn trối như sau. Trong chiều hướng mà cộng đoàn chúng ta đã gầy dựng lên trong gia đình nhân loại để có thể mở rộng. Nhưng sư huynh đã phải ngừng lại, không thể đọc thêm vì quá mệt. Sau này, sư huynh Alois, vị nối nghiệp, đã suy diễn ý tưởng của sư huynh Roger như sau. Trong chiều hướng, mỗi bạn trẻ ở Milano được kêu gọi để hoàn thành ơn gọi khi họ tự mở rộng cõi lòng cho lời mời gọi trên và ra công gắng sức để đáp lại bằng chính cuộc đời của mình. Giải thích từ mở rộng, sư huynh Alois đã viết tiếp như sau. Sư huynh Roger muốn nói rằng, hãy làm tất cả để làm cho mỗi người cảm nhận rõ rệt hơn rằng tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tất cả nhân loại thì không có luật trừ. Sư huynh ước mong rằng, cộng đoàn nhỏ bé của chúng ta hãy làm sáng tỏ mầu nhiệm này bằng chính cuộc sống của mình, cùng với sự dấn thân khiêm hạ với kẻ khác. Chính vì vậy, chúng ta, các sư huynh, chúng ta muốn nêu lên sự thách thức này cùng với tất cả những ai đang theo đuổi hòa bình ở khắp nơi trên thế giới. Trong khi đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã gửi sứ điệp cho các bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Tây Dê tại Milano vào cuối năm 2005, đầu năm mới 2006. Trong sứ điệp, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chính sư huynh Roger đã muốn tổ chức những cuộc họp mặt giới trẻ như thế này, để khắc ghi vào tâm trí các bạn trẻ tinh thần hòa bình và tình huynh đệ sống thật. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy làm chứng một cách đơn sơ và vui tươi cho tinh thần hòa bình hiện diện nơi người Kitô, trong một thế giới mỏng giòn vì có nhiều điểm xung đột và trong những xã hội đã phát triển nhưng lại có những hình thức bạo động ảnh hưởng trên người trẻ. Được biết, sư huynh Roger là người Thụy Sĩ, là vị sáng lập cộng đoàn đại kết TG và đã bị đâm chết tại chính nhà nguyện của cộng đoàn ở TG ngày 16 tháng 8 vừa qua, lúc 90 tuổi. Đây là lần thứ hai thành phố Milano được chọn làm nơi tổ chức cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu vào dịp cuối năm. Lần thứ nhất đã diễn ra tại Milano là cách đây 7 năm. Và lần đầu tiên cộng đoàn TG đã tổ chức cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu dịp cuối năm là vào năm 1978. Cuộc họp mặt vừa qua vào cuối năm 2004, đầu năm 2005, là tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, với khoảng 40.000 bạn trẻ tham dự. Tin London, Anh Quốc. Trái đất chúng ta đã trở thành thù nghịch với các trẻ nhỏ. Đó là điểm nội dung chính của bản phúc trình của bà Anne Veneman, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, hôm thứ Tư 14 tháng 12 tại London, Anh Quốc. Bản phúc trình cho biết, hàng năm có khoảng 8.400.000 trẻ nhỏ phải lao động trong hoàn cảnh gần như phải làm nô lệ, và có khoảng 1.200.000 những trẻ nhỏ khác bị lạm dụng tình dục. Đó là chưa kể hàng triệu trẻ nhỏ khác nữa bị bắt buộc lao động, tất cả chỉ vì gia đình của các trẻ nhỏ này quá nghèo cùng. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, thì trên toàn thế giới có 2.182.000.000 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Trong số này có 171.000.000 trẻ nhỏ bị bắt buộc phải lao động. Tổng số thanh thiếu niên bị mồ côi cha hoặc mẹ trên thế giới là 142 triệu. Bản phúc trình ghi nhận rằng, mặc cho nhiều cố gắng để làm cho cuộc sống của các thanh thiếu niên được tốt hơn, nhưng vẫn còn nhiều điểm tiêu cực. Chẳng hạn như tại quốc gia Colombia bên châu Mỹ Latin, một quốc gia đang trong cảnh nội chiến triền miên, hàng triệu trẻ em đang sống trong hoàn cảnh hết sức tạm bợ. Tại các quốc gia quanh sa mạc Sahara bên Phi Châu, có khoảng 1 triệu trẻ vị thành niên bị giam giữ trong các nhà tù. Và bình quân có 50% tổng số trẻ nhỏ không thể học xong bậc tiểu học. Tại quốc gia Sierra Leone, miền Trung Phi Châu, cứ 1.000 trẻ nhỏ thì đã có 283 trẻ chết trước 5 tuổi. Khi công bố bản phúc trình, bà Anne Veneman đã nhấn mạnh rằng các chính phủ trên thế giới cần cố gắng nhiều hơn nữa nếu thế giới muốn đạt đến những mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tình trạng hiện nay còn xa, thật là xa, với mức lý tưởng đề ra. Phẩm giá của các trẻ nhỏ không còn là gì nữa, đến độ chỉ còn như là một con số, hay tệ hơn nữa, không còn được kể như là một con số nữa. Bà An lưu ý đến những trẻ nhỏ bụi đời, sống lang thang đây đó, không có giấy tờ gì cả, vô danh, không được luật pháp bảo vệ, không được hưởng sự giáo dục, không thể đến học đường, và không được chăm sóc sức khỏe. Tình Roma. Chiều thứ Năm vừa qua, 15 tháng 12, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Camillo Ruini chủ tế bên trong đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 7.000 sinh viên đang theo học tại các đại học Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến ngỏ lời mời gọi các sinh viên hãy tiếp tục cùng nhau suy tư thêm về thuyết nhân bản mới, vừa đồng thời tìm con đường hòa hợp giữa đức tin và văn hóa. Đức Thánh Cha nói lên niềm vui vì càng ngày càng có sự cộng tác nhiều hơn giữa các đại học tại Roma, vừa nhấn mạnh đến sự cần thiết phải dung trồng công cuộc nghiên cứu văn hóa và tu đức cách nghiêm chỉnh. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chú ý chăm sóc mục vụ cho các sinh viên nước ngoài đến học tại Roma. Xét vì hoàn cảnh sống xa quê hương của họ có thể tạo ra nhiều vấn đề, nhất là nguy hiểm, khủng hoảng về căn cước và đánh mất những giá trị luân lý và đạo đức. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bức ảnh Đức Mẹ ngay tòa sự khôn ngoan mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao cho các bạn sinh viên dịp năm thánh 2 ngày. Từ đó, bức ảnh Đức Mẹ ngay tòa sự khôn ngoan được lần lượt rước qua các đại học tại Âu Châu. Tin Việt Nam, một ngôi thánh đường mới dành kính 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, đã được khánh thành làm trung tâm hành hương ở miền Trung Việt Nam, nhằm gợi lại tinh thần chứng nhân đức tin của tổ tiên cho người Công giáo. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, đã làm phép nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam hôm ngày 24 tháng 11 tại thành phố biển Nha Trang. Khoảng 100 linh mục đã tham dự thánh lễ cung hiến thánh đường mới này của giáo xứ Phước Hải. Tham dự thánh lễ còn có 1.300 người Công giáo, giáo dân và tu sĩ, ngoài ra còn có các tu sĩ Phật giáo và đại diện chính quyền địa phương. Linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Thế Thoại đã nói cho hãng tin UK hôm ngày 25 tháng 11 rằng, nhà thờ mới này sẽ dùng làm trung tâm hành hương các thánh tử đạo Việt Nam của giáo phận. Mục đích của trung tâm là giúp gợi lại tinh thần chứng nhân tin mừng nơi người Công giáo. Được biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Trong số này có 96 người Việt Nam, 11 người Tây Ban Nha và 10 người Pháp. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Theo Cha Thoại, nhà thờ mới là nhà thờ Công giáo đầu tiên dành kính các thánh tử đạo Việt Nam ở Nha Trang, một thành phố rất được các du khách trong và ngoài nước yêu thích. Cha hy vọng trung tâm sẽ giúp các quan chức chính quyền hiểu đúng cụm từ các thánh tử đạo. Cha Thoại giải thích rằng, chính quyền sợ các từ này có thể gây chia rẽ giữa người Công giáo với những người khác, vì người Công giáo bị bách hại trong quá khứ. Tuy nhiên, Ngài nói, các thánh tử đạo chỉ làm chứng nhân cho tin mừng, chứ không chống lại đất nước. Ngài tin rằng chính quyền sẽ thay đổi cái nhìn, khi họ thấy chúng ta sống hòa hợp với mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật thứ 4 mùa vọng, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Đức Thánh Cha đã đề cao mẫu gương thinh lặng của Thánh cả Giuse. Ngài đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong những ngày cuối cùng của mùa vọng, phụng vụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm một cách đặc biệt Đức Nữ Đồng Trinh Maria và Thánh cả Giuse. Hai đấng đã sống một cách thật mãnh liệt duy nhất thời gian chờ đợi và chuẩn bị đón Chúa Giêsu Giáng sinh. Hôm nay, tôi muốn hướng nhìn về dung mạo của Thánh Giuse. Trong bài phúc âm Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh sử Luca trình bày Đức Nữ Đồng Trinh Maria như là vị hôn thê của một người thuộc dòng dõi vua David, có tên gọi là Giuse. Tuy nhiên, chính Thánh sử Matthew đã làm nổi bật dung mạo người cha nuôi của Chúa Giêsu, vừa nhấn mạnh rằng nhờ qua thánh nhân, con trẻ được đưa một cách hợp pháp vào trong dòng dõi vua David, và như thế thực hiện những lời kinh thánh, trong đó đấng thiên sai được các tiên tri loan báo như là con của vua David. Nhưng vai trò của Thánh Giuse không thể nào bị rút gọn về khía cạnh luật pháp mà thôi. Thánh Giuse là mẫu gương của người công chính, trong sự hòa hợp hoàn toàn với vị hôn thê của mình. Thánh Giuse tiếp rước con Thiên Chúa làm người và canh chừng cho sự tăng trưởng nhân bản của con Thiên Chúa. Vì thế, trong những ngày trước lễ Giáng sinh, thật là hợp lúc hơn bao giờ hết để thiết lập một cuộc đối thoại thiêng liêng với Thánh Giuse, ngõ hầu xin Ngài trợ giúp chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm cao cả đức tin. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng yêu mến, rất có lòng sùng kính đối với Thánh Giuse. Ngài để lại cho chúng ta một suy niệm đáng khâm phục dành cho Thánh Giuse trong tông huấn có tựa đề là Kẻ gìn giữ đấng cứu thế. Dưới nhiều khía cạnh mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đưa ra ánh sáng, thì có một nhấn mạnh đặc biệt đến thái độ thinh lặng của Thánh Giuse. Sự thinh lặng của thánh nhân là một sự thinh lặng được thấm nhuần trong sự chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa, trong một thái độ hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận những ý định của Thiên Chúa. Nói cách khác, sự thinh lặng của Thánh Giuse không nói lên một sự trống rỗng nội tâm, nhưng ngược lại là sự trọn đầy đức tin mà Ngài mang lấy trong con tim, và là sự trọn đầy đức tin hướng dẫn mọi tư tưởng và mọi hành động của Ngài. Một sự thinh lặng mà nhờ đó Thánh Giuse cùng hiệp nhất với mẹ Maria gìn giữ lời Chúa, lời được biết đến trong suốt Kinh Thánh, vừa liên lỉ đối chiếu lời này với những biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là một sự thinh lặng được dệt nên bởi sự cầu nguyện liên lỉ, chúc tụng Thiên Chúa, tôn thờ Thánh Ý Chúa và phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của Ngài. Quả thật không quá đáng nếu người ta nghĩ rằng chính từ thân phụ Giuse mà Chúa Giêsu đã học được trên bình diện con người cách sống nội tâm vững mạnh điều kiện của sự công chính đích thực, sự công chính cao cả hơn mà một ngày nào đó Chúa sẽ giảng dạy cho các môn đệ. Chúng ta hãy để mình bị lây thái độ thinh lặng của Thánh Giuse. Chúng ta hết sức cần có sự thinh lặng này trong một thế giới thường quá ồn ào, một thế giới không cổ võ sự thinh lặng và không lắng nghe tiếng Chúa. Trong thời gian chuẩn bị mừng Giáng sinh, chúng ta hãy vun trồng sự thinh lặng nội tâm để đón nhận và gìn giữ Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, Ngài còn chào chúc các nhóm tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói như sau: Trong Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng, ước gì anh chị em mở rộng tâm hồn đón Chúa Kitô, đấng đến cư ngụ trong thế giới chúng ta, theo gương của mẹ Maria, người tôi tớ của Chúa, để thực hiện thánh ý Chúa như mẹ. Chính Thiên Chúa giải phóng cho chúng ta được tự do. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Việc cử hành lễ Giáng sinh của Chúa nay đến gần. Chúng ta hãy cùng với mẹ cầu nguyện với lòng phó thác, sẵn sàng chấp nhận thánh ý Chúa như là dấu chỉ hy vọng cho thế giới chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người hiện diện và cầu chúc một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào lúc đọc kinh truyền tin cho Chúa Nhật hôm qua, ngày 18 tháng 12, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Những ngộ nhận về Kitô giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Có rất nhiều ngộ nhận và hiểu sai về Kitô giáo. Một trong những lý do khiến cho nhiều người có những ngộ nhận về Kitô giáo là vì họ thiếu hiểu biết về Kinh Thánh, vốn là nền tảng của Kitô giáo. Vấn đề lại càng trầm trọng hơn khi những ngộ nhận ấy lại được văn chương bình dân và truyền thông khai thác tối đa. Một trong những ngộ nhận nền tảng mà nhiều người mắc phải khi tiếp cận với Kinh Thánh của Kitô giáo, đó là khẳng định rằng đức tin luôn nghịch lại với lý trí. Chúng ta có thể tóm tắt thái độ của nhiều người đối với đức tin trong một câu nói như sau. Có đức tin là tin một điều mà bạn biết là không có thật. Từ điển Oxford, vốn được xem là một trong những quyển từ điển có thế giá nhất của Anh ngữ, cũng định nghĩa rằng tin hay có đức tin là lĩnh hội chân lý thần linh mà không cần bằng chứng. Người ta thường phân biệt hai cấp độ của sự hiểu biết. Có những điều là những sự kiện dựa trên lý trí và bằng chứng. Chúng ta gọi đó là sự hiểu biết. Nhưng có những điều mà chúng ta chấp nhận mặc dù không có bằng chứng. Người ta gọi đó là niềm tin hay đức tin. Người ta thường áp dụng sự phân biệt hai cấp độ trên đây để nói về sự khác biệt giữa khoa học và tôn giáo. Thật ra, một sự phân biệt như thế là sai lầm. Nó không những diễn tả sai lệch về đức tin, mà còn bóp méo cả khoa học. Trong Kinh Thánh, tin một điều gì đó, hay tin điều đó là thật, có nghĩa là tin ở bằng chứng và những lý lẽ của điều đó. Chẳng hạn, Thánh Phaolô tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Vị Thánh này tin là bởi dựa vào một sự kiện. Chính Ngài biết rằng điều đó là thật. Thật thế, Thánh Phaolô có một lý do rất xác đáng và vững chắc để tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Lý do đó là chính Ngài đã thấy Chúa Giêsu phục sinh. Trước đó, vị thánh này đã tin rằng Chúa Giêsu không hề sống lại, cho nên đã ra tay bắt hại tất cả những ai tin Ngài sống lại. Nhưng như Kinh Thánh kể lại, một bữa nọ trên đường đi Damasco để lùng bắt các tín hữu Kitô, vị thánh này đã bị ngã ngựa và đã thấy Chúa Giêsu hiện ra với mình. Thánh Phaolô không những đã tận mắt thấy Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, Ngài còn nghe được chứng từ của rất nhiều người khác. Họ cũng đã thấy Chúa Giêsu hiện ra trong những trường hợp khác nhau. Chính do mắt thấy, tai nghe và nghe được chứng từ của nhiều người khác mà Thánh Phaolô mới chấp nhận sự kiện Chúa Giêsu sống lại là thật. niềm tin của Ngài dựa trên những lý do vững chắc. Những ai có chút hiểu biết về Kinh Thánh cũng đều thấy rằng Kinh Thánh không hề khuyến khích con người tin một cách mù quáng. Trái lại, Kinh Thánh luôn cổ võ con người sử dụng trí khôn của mình để suy nghĩ hầu tìm ra sự thật. Đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh đưa ra nhiều chi tiết để cung cấp bằng chứng cho điều Kinh Thánh muốn con người tin. Chẳng hạn, ở cuối quyển sách Tin Mừng do Ngài biên soạn, Thánh Gioan viết rằng, Ngài kể lại mọi chi tiết trong cuộc đời của Chúa Giê-xu là để chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu Kitô thật là con Thiên Chúa. Kinh Thánh không hề dụ dỗ con người tin một cách mù quáng. Thánh Luca, tác giả của một trong bốn cuốn sách Tin Mừng, cũng đã giải thích ngay từ trang đầu như sau. Có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật cho những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài, mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Như vậy, bảo rằng khoa học sử dụng lý trí, còn Kitô giáo chỉ sử dụng niềm tin là một ngộ nhận về cả khoa học lẫn Kitô giáo. Bạn có thể tin rằng trái đất quay xung quanh mặt trời bởi vì chúng ta có đủ lý do và bằng chứng để tin điều ấy. Cũng thế, bạn có thể tin rằng Chúa Giê-xu đã sống, đã chết và đã sống lại bởi vì bạn cũng có đủ lý do và bằng chứng để tin như thế. Bạn cũng có thể bảo rằng một trong hai điều trên đây là sai. Nhưng trong cả hai trường hợp, thiết tưởng bạn cần phải nghiên cứu các bằng chứng trước khi khẳng định như thế. Khẳng định rằng niềm tin đối nghịch lại với khoa học là ngộ nhận nền tảng nhất. Ngoài ra, một trong những ngộ nhận khác vốn rất phổ biến trong nhiều người ngoài Kitô giáo, đó là không hiểu được ý nghĩa và mục đích của Kinh Thánh. Kinh Thánh thiết yếu là một quyển sách, hay đúng hơn một bộ sách gồm trên 70 cuốn, thuộc đủ mọi bộ môn, gồm có thi ca, lịch sử, luật, thư, tục ngữ, tình ca và các thể loại khác. Nói cách khác, Kinh Thánh là một thư viện, gồm nhiều thể loại văn chương khác nhau. Để có thể hiểu Kinh Thánh, dĩ nhiên chúng ta phải đọc theo thể loại văn chương chúng ta muốn đọc. Chúng ta không thể đọc một thi ca như đọc một ký sự. Chúng ta hãy thử lấy một thí dụ là Thánh Vịnh thứ 19. Thánh Vịnh này viết rằng Thiên Chúa đã căng liều cho Thái Dương, và Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Tác giả muốn dùng những hình ảnh này để nói lên vinh quang và những kỳ diệu của công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Khi đọc những vần thơ ấy, chúng ta hiểu ngay rằng tác giả không hề có ý mô tả cái liều khổng lồ trên không trung mà Thiên Chúa đã dựng lên. Tác giả cũng chẳng có ý bảo rằng mặt trời có chân. Tác giả lại càng không muốn đưa ra một khẳng định có tính cách khoa học rằng mặt trời di chuyển, còn trái đất thì bất động. Cản cho tác giả những ý tưởng mà ông không hề nghĩ đến là bóp méo ý nghĩa bài Thánh Vịnh. Tác giả chỉ muốn sử dụng kỹ thuật thông thường của thơ phú để diễn tả cảm nghĩ của ông mà thôi. Ngay cả ngày nay, chứ dẫu có nắm bắt những hiểu biết chắc chắn của khoa học, chúng ta vẫn cứ nói mặt trời mọc lên hay mặt trời lặn xuống. Hay thi vị hơn, chúng ta vẫn có thể nói như một thi sĩ Việt Nam, mặt trời đi ngủ. Khi chúng ta dùng những kiểu nói quen thuộc hay thi vị ấy, chẳng ai dám bảo rằng chúng ta phản khoa học khi chối bỏ sự kiện trái đất quay xung quanh mặt trời cả. Ta có biết bao nhiêu ngộ nhận về Kinh Thánh và niềm tin Kitô giáo chỉ vì thiếu hiểu biết về Kinh Thánh mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong bài trước, chúng ta đã có dịp nói rằng công cuộc canh tân phụng vụ theo từng bước một, từ sau Công đồng chung Vaticano thứ hai đến nay, được chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chuyển dịch từ tiếng Latin sang ngôn ngữ thông dụng tại địa phương, vừa đồng thời đưa vào trong phụng vụ vài yếu tố mới có thể được dùng với sách phụng vụ hiện có lúc đó. Giai đoạn thứ hai kể đến là soạn thảo những sách phụng vụ mới cho những nghi thức đã được canh tân. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn giúp các tín hữu lĩnh hội tinh thần phụng vụ mới, để sống tích cực và đích thực mầu nhiệm được cử hành. Với bài này, chúng ta vẫn còn trong phần nói về giai đoạn thứ nhất của công cuộc canh tân phụng vụ, tức là giai đoạn chuyển dịch tiếng Latin sang các ngôn ngữ thông dụng tại địa phương. Công việc chuyển dịch này đã được thực hiện mỗi ngày một hoàn hảo hơn. Khởi đầu, người ta đã chú ý đến việc dịch sát từng chữ một từ tiếng Latin sang tiếng địa phương. Sau đó, người ta mới nghĩ đến việc không những là dịch từ tiếng này sang tiếng kia, mà là tìm một quan niệm, một cách nói mới trong tiếng địa phương có ý nghĩa tương tự với ý nghĩa được nói lên trong tiếng Latin. Nghĩa là không còn chú trọng nhiều đến việc dịch từ mà là dịch ý. Như chúng tôi vừa nhắc ở trên, giai đoạn thứ nhất gồm có hai công tác chủ yếu. Thứ nhất, chuyển dịch tiếng Latin sang tiếng địa phương và thêm vào những chi tiết mới có thể dùng được với những sách phụng vụ đang có, trong khi chờ đợi những sách phụng vụ mới. Chúng ta đã nói đến việc chuyển dịch ngôn ngữ phụng vụ. Giờ đây, xin được nói về những yếu tố mới trong phụng vụ vào giai đoạn thứ nhất. Những yếu tố mới đã được đưa vào cùng với việc sử dụng ngôn ngữ địa phương trong phụng vụ, mặc dù lúc đó, tức là thời gian liền sau Công đồng Vaticano thứ hai, còn nhiều giới hạn đã góp phần làm cho các buổi cử hành phụng vụ được bộ mặt mới mẻ, làm cho cộng đoàn tín hữu tham dự được tích cực hơn, và làm cho nổi bật những yếu tố có nhiều ý nghĩa dạy giáo lý. Thí dụ, việc phân biệt hai phần của thánh lễ được rõ ràng hơn, phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ mình Chúa. Việc sửa lại vị trí các bàn thờ trong nhà thờ, hướng các bàn thờ về phía giáo dân. Việc đọc các bài đọc nơi bệ đọc sách thánh. Vị trí ghế dành cho vị chủ sự nghi lễ. Việc thêm vào phần lời nguyện giáo dân. Việc bắt buộc phải giảng các ngày Chủ nhật, việc phân chia các bài đọc theo chu kỳ, việc đề ra những bài đọc thích hợp riêng cho những cử hành đặc biệt, việc có thể đọc kinh thần dụ hay phụng vụ giờ kinh chung với giáo dân, việc đơn giản hóa các nghi thức trong thánh lễ đại triều nhằm để cho vị giám mục được cử hành thánh lễ gần với cộng đoàn giáo dân nhiều hơn. Cũng trong viễn tượng những thay đổi được đưa vào trong phụng vụ, vào giai đoạn canh tân đầu tiên này, chúng ta có thể nhắc đặc biệt đến hai điểm sau đây, việc tôn sùng bí tích thánh thể và các bài hát trong phụng vụ. Tháng 3 năm 1965, Ủy ban Tòa Thánh Concilium đặc trách việc áp dụng hiến chế phụng vụ, đã công bố một nghi thức hoàn toàn mới về thánh lễ đồng tế và việc rước lễ hai hình. Sau nhiều thế kỷ bị bỏ quên, giờ đây được thiết lập lại việc rước lễ hai hình dưới hình bánh và hình rượu, để làm cho người giáo dân được hiểu là họ tham dự một cách đầy đủ hơn vào bí tích thánh thể. Việc đồng tế làm cho việc cử hành thánh lễ trở nên phù hợp hơn với cộng đoàn linh mục, tránh đi việc mỗi linh mục lo cử hành thánh lễ riêng một cách vội vã. Hơn nữa, việc đồng tế còn làm nổi bật ý nghĩa của thánh lễ như là cuộc tưởng niệm hy tế duy nhất của Chúa Kitô. Tiếp liền đó, ngày 25 tháng 5 năm 1967, được công bố huấn thị Eucharisticum Mysterium, mầu nhiệm tạ ơn, tổng hợp toàn bộ giáo lý về bí tích thánh thể, cùng với những ứng dụng cụ thể trong lĩnh vực cử hành bí tích cũng như lĩnh vực lòng tôn sùng của tín hữu đối với bí tích thánh thể. Tòa thánh đã định lại những quy luật cho những việc đạo đức bày tỏ lòng sùng mộ bí tích thánh thể, sao cho những việc đạo đức đó được phù hợp hơn với tinh thần công cuộc canh tân phụng dụ. Những việc đạo đức đó là việc cầu nguyện riêng trước thánh thể, việc chầu Chúa, việc đặt mình Chúa ra ngoài cho giáo dân tôn thờ, và việc làm phép lành mình thánh Chúa. Rồi sau cuộc thỉnh ý các giám mục trên thế giới, tòa thánh lại cho phép có thể có cách rước lễ thân tình hơn, mặc dù vẫn còn kính trọng đối với bí tích thánh thể, đó là việc rước lễ bằng tay. Tòa thánh chỉ nói đến nguyên tắc là có thể cho phép việc rước lễ bằng tay, còn việc cụ thể hơn cho phép rước lễ bằng tay hay không trong những hoàn cảnh của giáo hội địa phương thì tùy vào quyền quyết định của đứng bản quyền địa phương. Về phương diện những bài hát phụng dụ, thì ngày 5 tháng 3 năm 1967, huấn thị về thánh nhạc Musicam Sacram được công bố, và lúc đó huấn thị đã gây ra nhiều phản ứng. Vài nhạc sĩ xem ra chống đối công cuộc canh tân bài hát trong phụng dụ. Việc cho phép sử dụng ngôn ngữ địa phương trong phụng dụ đưa đến việc phải có những bài ca phụng dụ bằng tiếng địa phương, chứ không phải bằng tiếng Latin nữa. Mục đích của những bài hát phụng dụ bằng tiếng địa phương là để tín hữu được tham dự tích cực hơn vào cử hành. Lúc đó, dường như nơi nào cũng phải bắt đầu lại từ số 0. Huấn thị về thánh nhạc vào năm 1967, lúc đó vừa kêu gọi kính trọng và duy trì kho tàng thánh nhạc bình ca của quá khứ, vừa mở rộng cửa cho tương lai. Huấn thị muốn cho những bài ca phụng dụ không phải như là những bài ca trang sức tô điểm cho việc cử hành phụng dụ, mà là những bài ca kết thành một phần của việc cử hành phụng dụ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nét tổng quát về giai đoạn thứ nhất của cuộc canh tân phụng dụ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn soạn ra và xuất bản những sách phụng dụ mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập tới tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân, trong chương 5 câu 1 đến 12, Thánh Gioan khai triển đề tài lòng tin nơi Đức Kitô đấng trao ban sự sống. Với 4 câu đầu chương 5, Thánh Nhân kết thúc phần nói về tình yêu thương gồm 2 chiều kích đó như sau. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và ai yêu mến đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Đối với tác giả, Đức Kitô ám chỉ Đức Giêsu như là con Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 23, lòng tin và tình yêu, đức tin và đức mến được coi như các yếu tố làm thành một giới răn duy nhất. Ở đây trái lại, lòng tin được coi như giả thiết của tình yêu thương đối với tha nhân. Ai có lòng tin thì thực sự là con cái Thiên Chúa, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. vì đã được Thiên Chúa sinh ra và là con cái Thiên Chúa, nên tín hữu yêu mến Thiên Chúa là đấng đã cho mình sinh ra vào cuộc sống thiên linh. Nghĩa là yêu thương Thiên Chúa Cha, nhưng cũng yêu thương tất cả những ai được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống thiên linh như mình nữa, vì họ là anh chị em của tín hữu. Căn cứ vào điều này, học giả Snackenburg hiểu là căn cứ vào những điều đã nói trước đó, trong khi học giả Bullman thì hiểu là những gì tiếp theo sau, nghĩa là nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chu toàn các điều răn của Người. Ở đây tình yêu thương đối với Thiên Chúa được coi như bằng chứng và là dấu chỉ giúp nhận biết tình yêu thương đối với tha nhân. Nhưng trong các văn bản khác, tác giả khẳng định ngược lại, tình yêu thương tha nhân là bằng chứng và là dấu chỉ cụ thể tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Tác giả không có ý đi sâu vào các chi tiết tỉ mỉ quá đáng, mà chỉ coi tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa và với tha nhân như là một sự kiện thống nhất không thể tách rời. Do đó, hai mệnh đề không tách rời nhau, nhưng hiệp nhất thành một ý niệm gồm hai yếu tố. Như thể tác giả đã nói, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và các giới răn của Người, thì cũng yêu thương tha nhân. Tiếp đến, tác giả lập lại tư tưởng này và khai triển thêm. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta đã thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Giới răn yêu thương Thiên Chúa thì êm ái và nhẹ nhàng đối với các tín hữu là con cái của Ngài, vì chính Thiên Chúa hoạt động trong họ, và khiến cho họ chiến thắng thế gian. Sự kiện tác giả nhấn mạnh trên tình yêu thương tha nhân khiến cho tín hữu nghĩ rằng đó là một giới răn khó thực hành. Vì thế ở đây ông trấn an họ bằng cách khẳng định rằng giới răn yêu thương thì êm ái nhẹ nhàng. Chiến thắng thế gian là kiểu nói đồng nghĩa với chiến thắng kẻ dữ, tức Satan và ma quỷ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian ám chỉ tất cả những gì thù nghịch với Thiên Chúa hay khiến cho con người xa rời Thiên Chúa. Vì thế nó cũng bao gồm các thầy dạy giả hiệu nữa. Ai yêu thương thì giống Thiên Chúa là tình yêu, nên chiến thắng được sự dữ và kẻ dữ là Satan, ông hoàng của thế gian này, là kẻ thù hận, tàn phá, và suối bảy con người thù hận, tàn phá. Đây là chiến thắng đã thắng thế gian, lòng tin của chúng ta. Kiều dùng động từ ở thể quá khứ aoris khiến cho mệnh đề có khía cạnh của một lời tuyên xưng. Thật vậy, đối với kẻ có lòng tin, chiến thắng là một sự kiện đã thực sự chiếm hữu được, bởi vì nó dựa trên sự chắc chắn của lòng tin. Sự chiến thắng chắc chắn của tín hữu không gì khác hơn là lòng tin chắc chắn của họ nơi chiến thắng của Chúa Kitô đối với thế gian. Thật vậy, Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian và tiếp tục chiến thắng thế gian qua chiến thắng của các tín hữu. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 5 đến 12 của chương 5, Thánh Gioan khai triển đề tài Chúa Kitô đến để trao ban sự sống cho tín hữu qua các bí tích. Ai tin nơi Người sẽ có được sự sống đời đời. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô đấng đã đến nhờ nước và máu. Qua đó, Thánh Gioan thiết lập mối dây liên hệ giữa lòng tin chiến thắng thế gian và lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa. Tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tin vào nguồn gốc thiên linh của Đức Kitô, mà còn tin vào tất cả công trình cứu chuộc của Người nữa. Khẳng định này nhằm chống lại các thầy dạy lầm lạc vì họ không chấp nhận đồng hóa Chúa Kitô với Đức Giêsu lịch sử. Đức Giêsu là đấng đã đến với nước và máu. Nước và máu ám chỉ hai biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu, nghĩa là ám chỉ phép rửa, là biến cố đã mặc khải Người cho dân Do Thái, và ám chỉ việc bị đóng đanh trên thập giá. Đức Giêsu Kitô không chỉ đến với nước mà thôi, mà đến với nước và máu. Tác giả tái khẳng định thực tại Đức Giêsu lịch sử và công trình cứu độ của Người nhằm chống lại các thầy dạy giả hiệu. Thực tại này không do suy tư của tác giả, mà do chứng tá của thần khí. Chứng tá mà thần khí cống hiến cho thế giới liên quan tới con người và công trình của Đức Giêsu. Chính thần khí là chứng nhân, và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân, thần khí, nước và máu, cả ba cùng làm chứng một điều. Vì là đấng chiếm hữu trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, nên thần khí làm chứng cho sự thật đó một cách chắc chắn và xác thực. Trong chương 14 câu 6 Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố, Thầy là sự thật. Ở đây Thánh Gioan khẳng định, thần khí là sự thật. Hai khẳng định không trái nghịch nhau, vì chúng minh giải hai khía cạnh khác nhau của cùng một nguyên tắc. Mặc khải chỉ thuộc Chúa Kitô, nhưng thần khí soi sáng và đào sâu mặc khải đó nơi các tín hữu. Trong tư tưởng của Thánh Gioan, lòng tin dựa trên chứng tá và được chứng tá bảo đảm. Giờ đây trong lời tín hữu tuyên xưng lòng tin nơi Đức Kitô có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Lời tuyên bố này mang ý nghĩa bí tích, nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới ý nghĩa của nó. Một số học giả như Brown và Bultmann nhấn mạnh trên số 3, thần khí, nước và máu, và nhận ra nơi thần khí việc sức dầu trước bí tích rửa tội, như thói quen của giáo hội Syri, hay việc sức dầu của thần khí, nơi việc dìm mình trong lễ nghi thanh tẩy, và nơi máu, bí tích thánh thể. Nhóm khác như Snackenburg lại nêu bật giá trị của chứng tá và coi số 3 là thứ yếu. Thật ra chứng tá của thần khí là quan trọng hơn cả, vì thần khí là nguyên tắc định đoạt của cuộc sống Kitô, vì thần khí tác động qua phép rửa, qua nước, và qua bí tích thánh thể, qua máu. Nếu chúng ta nhận chứng tá của con người, tức là chứng tá của tín hữu, của giáo hội và của cộng đoàn về con Thiên Chúa qua lòng tin mà họ có về người, thì chứng tá của Thiên Chúa lại còn cao trọng hơn, bởi vì phát xuất từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha làm chứng cho con Ngài, bởi vì Chúa Con như Chúa Cha và chu toàn những công việc của Chúa Cha. Văn bản không đưa ra hai chứng tá để đối chọi chúng với nhau, nhưng để chỉ cho thấy sự giống nhau của chúng, nhưng là một sự giống nhau có tăng trưởng. Tiếp đến tác giả lập lại ý niệm lòng tin và gắn liền nó với ý niệm chứng tá. Ai tin vào con Thiên Chúa thì có chứng tá của Thiên Chúa nơi mình. Nghĩa là tín hữu chiếm được và có nơi mình chứng tá của Thiên Chúa như một thực tại sống động, thường hằng và tràn đầy. Thánh Gioan nhấn mạnh trên thực tại nhiệm màu ấy, chứ không nêu bật một chứng tá nội tại và chủ quan của tín hữu. Do đó, khi khước từ chứng tá của Thiên Chúa là tín hữu coi Thiên Chúa là kẻ nói dối. Chứng tá đó là thế này, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Như thế, chứng tá của Thiên Chúa trao ban cho tín hữu một sự chắc chắn và là một ơn. Sự sống đời đời ám chỉ tất cả các thiện ích của ơn cứu độ cánh chung mà Chúa Kitô đã chiếm hữu được cho con người. Ơn cứu độ đó đã hoạt động. Sự sống vĩnh cửu đã được Thiên Chúa trao ban cho loài người với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con của Ngài, đấng mà các tín hữu tin tưởng. Ai có Chúa Con thì cũng có sự sống, ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Khẳng định cuối cùng này theo thể hành văn song song Do Thái, kết thúc văn bản và muốn nói rằng, không thể có sự hiệp thông với Thiên Chúa mà lại không hiệp thông với Chúa Con. Con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha bắt buộc phải đi qua, hay tuyệt đối chỉ đi qua con của người là Đức Giêsu Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Phân và Nhân là hai cậu bé rất thân thiện, cùng lứa tuổi, ở sát bên cạnh nhà nhau, đi đâu cũng có nhau, luôn chơi chung với nhau. Nhân dịp sinh nhật, Thân được ba tặng cho món đồ chơi rất đẹp, là chiếc xe hơi nho nhỏ chạy bằng pin. Hai cậu bé chơi chung chiếc xe khác nào chiếc xe ấy thuộc về cả hai vậy. Ít hôm sau, Thân cho bạn biết là cậu đã tình nguyện đem tặng chiếc xe cho các em nghèo trong viện mồ côi. Nghe vậy, Nhân ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Phải chăng vì chiếc xe bị hư rồi ư? Hoặc là có vấn đề gì trục trặc hay sao? Thân thản nhiên giải thích cho bạn. Không phải thế đâu. Nếu như chiếc xe bị hư hoặc có gì không ổn, em đã không tặng chiếc xe ấy cho người khác. Em muốn tặng chiếc xe ấy cho các em nghèo hơn, bởi vì ông coi viện mồ côi nói là ông không thể mua món đồ chơi như vậy cho các em mồ côi được. Hiểu ý bạn, Nhân cũng bằng lòng chấp nhận và không một lời phản đối. Thế là hai cậu bé thay phiên nhau, mỗi người một lần lái chiếc xe nhỏ bé tới cổng viện mồ côi. Sau khi đã trao tặng chiếc xe cho ông coi viện, cả hai cậu bé vui vẻ trở về nhà. Khác nào các em đã đổi được chiếc xe ấy với món quà khác thật lớn hơn. Quý vị và các bạn thân mến. Thật vậy, món quà lớn hơn mà hai cậu bé đã đổi được chính là niềm vui của chia sẻ. Dĩ nhiên, việc cho đi như vậy đòi hỏi nơi cả hai cậu bé một hy sinh lớn. Cả hai em chấp nhận từ bỏ, không phải cái gì mình đã chán, không ưa thích nữa, hoặc cái dở mình muốn loại bỏ đi. Nhưng là cho đi cái tốt đẹp mình ưa thích để làm vui lòng người khác. Hơn nữa, sự cao quý của việc cho đi không chỉ căn cứ trên giá trị của món quà, cho bằng ở tấm lòng tự nguyện và vui vẻ cho đi, chứ không bị ai hoặc cái gì bên ngoài ép buộc cả. Niềm vui đó tùy thuộc vào mục đích của việc làm. Mục đích càng cao thượng, vị tha, niềm vui cũng sẽ càng thêm lớn lao và sâu đậm. Biết từ bỏ điều quý trọng và những cái mình ưa thích là thực hiện những bước tiến cụ thể trên con đường trưởng thành tình thương vô vị lợi. Biết nhận lãnh và biết cho đi. Lòng bác ái không chỉ dựa trên lời nói suông hoặc ước muốn thầm trong lòng, nhưng phải được cụ thể hóa bằng việc làm, bằng những cử chỉ bên ngoài. Chúng ta không chỉ có thể chia sẻ và cho đi những món quà vật chất, nhưng nhiều khi điều khó hơn nữa là biết chia sẻ những món quà tinh thần, những sáng kiến tốt đẹp, những tư tưởng tích cực nhằm mục đích xây dựng lợi ích chung. Nhiều lúc chúng ta sợ chia sẻ với người khác và ngần ngại không muốn cho đi. Không hẳn là vì lòng tham hoặc vì tính ích kỷ, nhưng có thể là vì những quan niệm sai lầm. Chúng ta nghĩ cho đi là mất, là bị đau xót, chia sẻ là sẽ bị thiếu hụt hoặc bị vơi đi. Chúng ta quên rằng, cho đi tức là nhận lãnh thêm, chia sẻ là càng được thêm phong phú. Như bồn nước đầy tiếp nhận nước từ trên suối cao, nó cứ tiếp tục tuôn tràn nhưng không bao giờ vơi cạn. Trái lại, càng trào ra, bồn nước lại càng được đổi mới mát mẻ, thay vì đóng kín lại trong vũng nước đọng. Lạy Chúa, con phải thú nhận con người ích kỷ của con, vì những lần con chỉ muốn được nhận lãnh, mà lại e sợ phải chia sẻ với người khác. Con quá bận tâm dừng lại ở những đòi hỏi phải từ bỏ, hy sinh nơi bản thân con, hơn là rộng mở tâm hồn, hướng nhìn tới niềm vui của người khác. Lạy Chúa, xin dạy con học biết nghệ thuật chia sẻ và cho đi, hơn là lo tìm kiếm sự khôn khéo để chiếm đoạt. Xin ban cho con được lòng can đảm, luôn cho đi mà không quá lo sợ, so đo hơn thiệt, hoặc tính toán những hy sinh từ bỏ phải chấp nhận. Xin Chúa giúp con xác tín rằng, nếu chúng con có được điều gì tốt đẹp, chính là nhờ người khác đã biết quảng đại cho đi và đã chia sẻ trước với chúng con rồi. Vâng, nay con đã hiểu. Chính vì thế mà Chúa đã tạo dựng con với hai bàn tay. Một bàn tay để vui vẻ cho đi, để quảng đại chia sẻ, và bàn tay kia là để nhận lãnh với tấm lòng khiêm tốn biết ơn. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.